Bây giờ ông trời cũng cho đủ thứ mà người ta cũng vẫn chửi ông trời, phải ông ngu không? Mà chính ông cũng khùng nữa. Ông khùng thiệt khùng mà ngu thiệt ngu. Mà mình chưa khùng thiệt khùng, chưa ngu thiệt ngu, mà mình muốn tìm tài liệu ông của ông trời thì mình sai lầm. Hay chưa? Cái đạo nó như vậy. Cho nên cái vô vi này nó là không có được quyền làm giáo chủ. Nó chỉ có quyền làm bạn thôi. Nếu mà tầm bậy thì bị bạn chửi hắn ngồi lên như vậy thôi. Mà nghe được là phước, và chịu sửa là tiếc. Thấy không? Mà khía cạnh nào mình cũng là học giả mà thôi. Mình là học viên cả càng khôn vũ trụ, cho mình không giỏi hơn ai hết. Nếu mình giỏi thì mình tạo hơi, mình thở thì cần gì mượn hơi của càng khôn vũ trụ để làm gì. Ok. Nên nhiều cái vi diệu vô cùng mà con người thiếu thanh tịnh thôi. Bây giờ lập lại trật tự rồi thanh tịnh thì sung sướng vô cùng, thấy mình có một của cải vô tận, sung sướng quá. Tại sao mình còn khám gì nữa? Ta thấy nhiều cái mình muốn không bao giờ có, mà tự nhiên nó đến cho mình. Hỏi là mình đang sống trong sự bất ngờ. Thì cái sự bất ngờ đó ở đâu có? Là vì sự tối tâm của mình mà thôi. Mình nhìn nhận sự tối tâm của mình rồi mình sẽ hưởng nhiều cái giai đoạn bất ngờ hơn. Rồi mình đạt tới sáng suốt là mình mới là kêu mình lãnh nhiệm vụ làm việc cái vô cùng. Cho nên ở thế gian ông trời chưa chức, chưa cho chức mà họ bận áo chức rồi, có chức thành là bị phạt. Bắt đập trong cái thiên đường vô ký, sao mà nó đi lên nổi được, thấy không? Thiên đàng không có cửa mà có lửa chặn đường, mà y không đi đúng cái đường lửa đó làm sao mà nó hút mình lên được, thấy không? Chỉ có hướng nam mà mới có lửa thôi.
Đúng rồi.
À, à, hướng nam mới có lửa, mà mình tu đây là hướng nam đi lên. Mà vung bồi từ cái chuột tới cái thanh thì cái thanh nó mới hút mình đi lên. Còn nếu mà mình không xây dựng làm sao mình đi lên? À, dù bây giờ họ nói không được, ông trời là cao không hết, ông Phật là cao không hết, nói vậy thì mít lòng, mít lòng ông trời ông Phật. Chỉ cho cha mẹ mình cũng cao lắm, thì mình dám chung tư ôm cha mình, ôm mẹ mình, cha mẹ mình không có bỏ mình. Nhào tới thì ngài sẽ cho đủ cho chính mình. Bởi vì ngài có đủ rồi, ngài chỉ cho, chờ mà cho, nhưng mà mình không đến. Mình lại sợ ngài thì càng tu càng cách biệt, càng đề cao Chúa nhiều chừng nào thì Chúa đi mất rồi. Chính mình là người xa Chúa, càng đề cao Phật chừng nào thì mình cũng thấy là Phật mất luôn. Mà chính mình thấy rằng mình đọc cái cuốn Thích Ca là mình là Thích Ca này. Và Thích Ca trong sách Thân Tứ Đại. Bây giờ mình xét lại mình còn ngu muội quá, và mình thấy mình lười biếng rõ ràng, mình thấy mình trì trệ, mình thực hành để mình đi tới, thì nó mới tương xứng cái sự mong muốn của Thích Ca. Vì ngài thành đạt là muốn ban cho mình chứ. Sao? Kiểu như bây giờ bác ăn học ở thế gian, bác muốn có ai nó tới nó hỏi tôi thì chỉ giùm cho tôi, chỉ được thằng người tôi sung sướng, thằng gì nữa phải không? Mà cả ngày nó không chịu hỏi tôi cũng buồn quá. Còn tôi dạy nó thì nó không nghe, nó đâu có nghe, nó nghĩ chuyện đi chơi không à, thấy không? Còn cái chịu mở trí thật sự, giải trí lành mạnh nó không chịu học, nó thấy không? À, mà nó hỏi là mình mới trả lời. Còn nó không hỏi là nó không có cái ý chí đó mà mình khai triển cho nó. Nó cứ làm thinh rồi nó nghe sướng rồi cũng như nước đổ lá mồ, mai nó quên. Thành ra mấy ông thầy, ông giáo sư ở trong trường, ông dạy học trò hoài, ông thấy ông viết văn thiệt hay, ông viết thơ thiệt hay, mà thằng học trò viết cái thơ không nghĩ mấy. Mà cái thằng hỏi nhiều rồi, mấy cái thằng đó là viết thơ hay. Thấy không? À, nó có cái ý chí xây dựng. Cho nên cái vô vi là phải làm tapi để cho người ta đọc. Thì tôi ở Việt Nam phải chửi lưu bù, vô chỉ mặt chửi đủ thứ này kia kia nọ, rồi tôi mới từ từ cách nghĩa. Từ cách nghĩa chuyện tôi đã hành và tôi đã làm và tôi đã hiểu. Tôi có biết như thế không? Rồi rốt cuộc họ nghĩ phải, họ tự nhiên họ học. Rồi tới kêu tôi bằng thầy chứ tôi đâu có kêu cho ai kêu thầy đâu. rồi rốt cuộc rồi họ tới họ kêu tôi bằng thầy, cái đó là thầy, nghĩa là anh cũng là thầy thể xác, hồn là thầy của bản thể, tôi cũng thầy, thì tao với mày có một thứ, có cái gì đâu. Tôi là phá mê phá trật, tôi không có chịu cái đó, tôi đi trong tâm thức bình đẳng tương giao là học hỏi tiến qua vô cùng, mới kêu xây dựng. Còn họ có vị trí là họ tự giới hạn cái khả năng của họ, còn mình đây càng tiến càng mở, càng tiến càng hạn, thì cái sự đó nó sẽ mở triền miên. Vì thể xác chúng ta bị giới hạn cho đâu có sống lâu đâu. Và chúng ta đem cái sự sáng suốt đó cống hiến cho chung, hỏi cái sáng suốt đó nó có lưu tại thế không. Nhưng nó lưu được tại thế, nó sẽ xây dựng cái thế gian tốt đẹp. Thì cái nguyện vọng của mọi người đều vậy. Người trí thức cho cái người lao động đi nữa cũng muốn người kế tiếp học được cái gì mà mình đã làm thành tựu. Để nói chuyện với cái tiếng nói chúng ta, thể xác chúng ta đâu có đem đi được. Rồi ngày nào cũng phải bỏ hết tại thế, học qua hết cái khóa này rồi giao lại cho cái tuổi khác học. Đó. Thì mình thấy như là mình từ trong ngu mà tu được giải thoát. Thì khoa học cũng từ trong ngu mà đó, cái gì cũng từ trong sự tâm tối mà đi tới sáng suốt. Thì nó mới thấy rõ sự công bằng và nó bớt sự cạnh tranh, bớt sự kỳ thị. Người này kỳ thị người kia, người kỳ thị người nọ, tự cản nó mất tiếng của đại chúng. Đó là cái tội mà Thượng Đế đâu có muốn gì. Thượng Đế đã thấy rõ rằng Thượng Đế chia của cải rất rõ ràng, chia cho chúng ta hơi thở, hít vô thở ra, sự công bằng mọi người với nhiêu chuyện đó thôi. Rồi rốt cuộc chia căn nhà vĩ đại là lấy trời làm nhà, đất làm giường, thì chú nào cũng ở được căn nhà đó hết. Chết rồi thì phải lấy trời làm nhà, đất làm giường chứ gì nữa, chứ đâu có giữ cái này được. Nó thấy không? Không có cái gì đâu nữa. Nhưng mà họ chỉ lầm. Họ nói ta đây trình độ cao hơn người kia, người kia thấp hơn. Vậy đó mà họ tâm mê chấp và không có trao đổi được. Uống vậy đó. Trên thấp truyền ở chỗ đó. Mà nếu chúng ta sống trong bình đẳng thì lưu truyền không có thấp truyền. Mà thông sống trong dữ biệt đó, thì một thấp truyền không có lưu truyền. Ông thầy võ không bao giờ ông dạy hết võ hết, phải thất truyền gì nữa. Vì ông chịu đứng trong bình đẳng và ông chịu cho học trò phê ông, ông cho học trò chỉ trích ông, thì thật sự ông giao hết việc hóa học trò nó kia. Dù cho nó phản thầy cũng không sao, giao hết nghề cho nó. Nó có phản không sao, bởi vì nó không phản được luật trời. Vì nó mang cái xác của ông trời là luật trời đang ở trong nó, nó đâu có phản được luật trời. Bây giờ anh dạy hết võ rồi nó cũng là không có phản được cái luật trời. Thì mình thấy luật trời có rồi. Cái thể xác là trong định luật sanh lão bệnh tử khổ. Để thức tâm. Mà thức tâm là rốt cuộc thanh tịnh và sáng suốt mà ra đi. Thì chúng ta không có miễn cưỡng và lưu lại trong cái giờ phút mà tới kỳ thi là phải đi dự, chứ không có được rớt hay đậu tới lúc đó sẽ biết. Tuồng thì phải đóng, nhưng mà màn hạ rồi mới biết phải quay ra sao. Cho nên cái cuốn Địa ngục du ký và Thiên đàng du ký này mà dịch được là bác làm chuyện rất đại phước mà chưa từng có. Tôi nói rõ như đại phước đức để cho người Việt Nam được học. Bao nhiêu năm khổ cực, bao nhiêu năm vậy sao, thấy cái cơn điều luyện của Thượng Đế và để cho họ thức tâm. Bên Đài Loan cũng nhờ cái này, cho nên cái trật tự an ninh họ tốt,
tốt và không cho mọi người tiến triển
tiến triển.
Và cái nhân tài của Đài Loan tuy vậy nhưng mà cung cấp cho nhiều nước
mà họ không có gì biết, không có gì biết trình độ đại học đẩy cái xe ba bánh đi bán cái ổ đại học. Họ không có nghĩ đến việc đó, họ nghĩ về tâm linh đạo đức thành họ hay. Còn bây giờ tất cả người là Đông Nam Á, tôi thấy Đài Loan trật tự an ninh tốt nhất, tốt nhất. cũng nhờ cái đạo đức. Bây giờ mình ở cái tình trạng này là mình đang học tình thương và đạo đức chứ gì. Giờ bật ra đây bắt phải nhớ Việt Nam, không có thế nào bắt nói tôi ghét cái tuổi đó, ghét không được. Nhưng mà phải nhớ chứ, giờ phải làm sao đó. Rồi lần lần nó mới xây dựng. Mình học được tình thương và đạo đức, cái xứ của mình là xây dựng ra còn đẹp hơn là lo nhiều. Thiếu gì đồ đạc, có thiếu gì đâu. Chỉ có cái dầu mà kiếm ra mỏ dầu là ông tỷ phú. Sơn lâm hải sản mình không có thiếu, nhưng mà tình huynh đệ chưa có đọt hết, chưa có đậm như vậy. Thành ra nó có cái cuộc chung nam bắc bất hòa. Cũng đang bị cái vấn đề đó, mà vấn đề đó là vấn đề nhồi quả để cho con người trở về tâm thức để tự tu. Thanh khi điển hoa sanh vạn vật để mình ngồi an nhàn vô cùng, còn nghĩ một cái chuyện độc ác, xây dựng sự thương yêu để đi về mình có chỗ có nơi, chứ đâu có phải là mình bị nhiêu chuyện này đó. Cho nên người nào mà mua ở nhà là cũng phải sửa. Là tại sao nó ở trước cái căn nó có nhà cũng tốt, mà mua cái nhà tốt thì tốt gì nó cũng phải sửa. Sửa thì đi mua nhất định như vậy. Xúc tiến nhân tầng bị đọa để học hỏi thôi. Thì thật rồi về rồi có nhà cửa đẹp mà không, đâu có cần phải mỗi tiền, mỗi tháng phải tập tiền mà không nó có xài nhiều đó. Tôi hỏi với thế gian bây giờ người ta thích tâm ai cũng làm việc rồi bỏ đó ăn sao cho hết, thấy không, ăn cho hết. Nhưng mấy người vô duy này nó nói Inglewood á, nếu mà ông tu xài rùm beng đủ chuyện hết, nhảy đầm đồ này chứ cái nó tốt bao nhiêu tiền. Nên nó không, nó lâu rồi hùng ít bạc ăn chơi cho vui đầm bạc đó, thấy không. Rồi nó còn là duy tiền nó đi làm thuê. Mà người ta tỷ phú mà người ta chưa có thức tâm mà để người ta đi đọc phương. Mà tuổi này nghèo mà nó giàu trong tâm thức. Cái đó là sự cao quý. Cái đồng bạc của nó mồ hôi nước, nhưng mà nó như chịu đi làm điều đó. Chịu nó mà chịu. Nên nơi tôi ở trong trại tị nạn, tôi nói là tao là thằng ăn xin lớn, tụi bay là tụi ăn mày nhỏ. Ai cha con mà đi ăn xin để mình làm người và học cái tánh thực hiện tình thương và đạo đức. Cái mấy đứa nhỏ thì mà hung hăng bấm lộn rầm rầm không, ông tám nói một khóc nhớ cha nhớ mẹ, thấy hành động mình không hay thì chờ đứa nào cũng không ngủ, con nít mà nó không ngủ. 11 giờ rưỡi chờ ông già Noel về, xe tôi về là 1-2 chiếc một sức là dọn đồ ra, chọn ra đồ nào sắp đâu sắp đâu, mai phát ai là mấy chú thanh niên làm. Bây giờ nó thấy nghe ông già lớn tuổi mà 4 giờ rưỡi sáng dậy là tắm rồi, 5 giờ rưỡi là có xe của nhà binh tới rước đi rồi, đi trị bệnh cho mấy ông tướng. Mà làm tới tối 11 giờ rưỡi về rồi ngồi tắm cái rồi lụm cụm ngồi viết thơ trả lời thơ bạn nhỏ, mà trả lời thơ bằng cách nào chị thấy là thê thảm, cái mù nó có bị cao vậy, thấy không. Bobby hồi đó nó trả tiền luôn luôn miệng miệng trả gì đó khôn nhè trả lời thơ thơ lúc nào mà viết thơ này rồi thơ kia thơ nào, cái thật thiệt mỏi rồi là ngủ. Mấy thằng nhỏ ngồi bên khóc, nó nói về giờ này mà ông còn viết thơ. Rồi nằm ngồi thiền chút rồi cái dậy rồi đi tập, sang tiếp tục đi làm. Làm cho đến nỗi máu nó lên 220 độ. Mấy cái bà, mấy bà chauffeur tôi là cái cha đó, nó là chauffeur của tôi đó. Mặt mày như vậy mà sẽ hơi máu. Mấy bà chủ không à, bà này thay phiên lái Mercedes này, nó lái chở tôi. Không phải chở chauffeur chở, chính mấy bà đi thân chở. Chở tôi đi chăm chú nhà này nhà kia nhà nọ. Cái chuyện không phải cái chuyện ông trời chuyển không, mình đâu có khả năng nào mà dám mời mấy bà ra lái xe. Người bà thích thú được lái xe,
đi mệt đó, thì ngủ
không xuống có mệt. 8-9 giờ đến ngủ đến 10 giờ ngủ chậm đứa này không biết là điện thoại với bác sĩ đứa sao, đứa thì canh cái chân lên kề gối ta đưa ngủ ngon lành gác cái chân lên ngủ ngon lành nên tới nó bắt mạch nên cái đó hại tôi nữa để cho tôi ngủ ít có cơ hội ngủ được cho tôi ngủ đi cũng chịu nó nên không được. Không được, cứ sợ chết rồi.
Yeah.
Sợ tôi ngủ hoài đó, ngủ luôn á. Chết luôn. Cho nên tôi đặt ba đứa nó là ba bà mẹ vợ. Ba bà mẹ vợ 8 mắt. 8 mắt là đi đi nó 4 mắt còn kỳ. Cặp cái vô vô. Làm sao mình ngủ được? Giờ này vô chứ. Giờ nó ấy cái gì nó lộn xộn á, nó bơm á, cái mày điện tử nó lập cặp tức là cái độ máu nó khác. Còn khỏe không ăn thua tôi nha. Tôi nói tôi ngủ đi cho tôi ngủ. Tôi khỏe lắm, tôi ngủ không chịu. Đo bằng tay. Rồi kê cái chân nên bóp cái quyệt dùng cái tiền người ta đang ngủ nó bóp nhỏ
nó lạc cả ngày nữa.
Rồi bây giờ sao giờ tôi nói người sao giờ giờ tôi khỏe rồi quá sao chứ tới giờ ăn cơm rồi để tôi ngủ ngủ rồi dậy ăn cơm chứ tôi cứ sợ được chết.
Thế nào giờ máu cao thì con biết làm xuống thì nó xuống á, không biết làm sao cao lên
xuống. Cái đó là uống viên thuốc ngủ nó ổn định thần kinh này nó phải xuống. À, mấy người nó hư máy móc gì trong đó nó làm đây sao người nó sao này mấy người đọc cái bài mà trước cần để đi thì phát có được sự chết ba bà mẹ vợ ta đọc bài không bài đó người đọc nhiều lắm. Nó kêu là Madilo lo như lo cho con nhé. Mới cái lăn mới cái trở lưng là nó chạy vô rồi thì đâu có ngủ được, không cho mình đóng cửa bật cửa để coi chừng.
Thầy bữa hôm trước có mấy người chưa có tiền nữa thầy nói sao mà chăm cho thầy tám quá sức khỏe không vật lòng chấp cho nó họ đi ốc sạch về cái nhóm của mình thấy chăm thầy quá chấp.
Cái đó họ chấp tốt chứ rồi sao mày giải thích cho họ biết có gì đâu mà kỳ thật mình có gì đâu pháp ai nấy gì mà họ tưởng là mình cái đạo gì đâu đạo lường gạt rồi gì đâu. Mẹ vợ chung nhà nghe không cầm cùng mà 8 mắt mà miệng la hỏi hoài. Bê truyền mi đi thị hoài hỏi xem còn bệnh hay sai chỗ nào
làm sao ngủ được.
Đi vô tôi mạnh hơn tụi nó. Tôi đi bộ ở đây là tôi có dặm xong tôi không có lừng mà tụi này đi chặt nó mới ngồi ghê đó thì nhiều đó là chứng minh tôi mạnh hơn rồi mà đi ở đây là tôi không có ngừng đúng tiếng đồng hồ phải mạnh có gì đâu nhưng mà sợ đủ thứ nhưng khi sợ rồi làm bậy ấy. Chứ thật sự người bệnh mà yếm vía đó chết luôn. Sợ quá.
Dạ đúng.
Con nghe chị ở Paris chị có thanh tiền luôn vậy chạy theo bên bác sĩ cũng nói sao tôi nằm đây ngồi bên Rồi tôi đứng nằm trên bao, tôi thấy tôi bắt cuốn trộn. Bà lấy cái tay, bà bắt mặt tôi ra. Tôi được nắm cái tay bắt tôi liền. Nó nằm trên bao, tôi cũng bà hết hồn, bỏ chạy ra, chứ cha ông Quân. Làm cho ông Quân cũng mất hồn. Bác sĩ tôi Quân nguy lắm rồi. Chạy vô tôi nói tôi không bệnh hoạn gì đâu. Chỉ tôi nằm chim bao mà chưa đi ra ngoài ngủ kiểu ngồi coi chừng không biết bác sĩ dặn làm sao. Rồi tôi đi vô cầu tiêu đi chịu cũng được, nó khoan đã. Tôi đưa cái bác sĩ nằm xuống đó, không có cho bước xuống giường. Tôi nói có bệnh gì đâu. Rồi sau tôi xem nhà nó cũng không chịu nữa. Tôi nói kêu bác sĩ tới đây. Tới bác sĩ tôi nói bây giờ tôi không có bệnh nữa. Thì tôi đứng dậy tôi đi cầu cho ông coi. Mà ông bắt tôi nằm nó đi cầu không có đi được nha. Bước xuống là nó để cái xe đẩy ngồi. Mình khỏe mạnh nhưng nó để xe đẩy ngồi, không cho cục cửa ngồi, để cái thằng nó đẩy đi. Tôi nói tôi đi bộ được, nó không được. Đẩy đi. Rồi sau đó ông nói thôi để tôi đứng đây coi, ông đi coi. Thì tôi đi cầu rồi ra đâu có bệnh gì đâu. Ông nói thôi được, cho phép, rút cái dây vàng đi. Mà là cấm cái dây vàng đó là anh Tâm nghe nó không cho mình ngồi dậy cũng không được nữa. Khổ lắm, ngồi dậy cũng không được. Rồi vô nhà thương nằm 17 ngày, bắt chị im hình. Tôi nằm ở đây, chị im hình bỏ cái ghế bố nằm ở đây. Coi chừng. Mà một ngày 8 tiếng đồng hồ, mấy người Tây đầm tới Thâu Văn hỏi. Rồi sau đó ông nói vô nhà thương mà Thâu Văn một ngày 8 tiếng đồng hồ. Mà bệnh này là bệnh đau tim mà tại sao mấy người Thâu Văn? Thôi đi về đi. Rồi rốt cuộc ông vô ông coi thấy là không có bệnh gì, ông nói thôi đi về. Mà nói 8 tiếng đồng hồ làm sao? Bà này đi tới cũng cái cách chết, người kia tới cũng cái cách chết. Vì sợ tôi chết, hỏi trước đi. Ở vì lực tăng cũng vậy. Bà Tám bà nói vì lực tăng bác sĩ hay, không phải đi coi. Rồi bà bắt buộc và chú cha phải dẫn tôi đi coi. Dẫn ông bác sĩ cho uống nước gì không biết. Tim ta đừng đập 60, nó đập lên 100 mấy, 120 gì. Rồi tôi nói thôi kể, chết chết luôn. Tôi kể, tôi nằm, tôi đi luôn, tới đâu tới. Rồi sau đó nó lại tỉnh lại. Thấy bà hết hồn. Rồi lại vì sao không biết, ở phim tâm không dám cũng cho đi. Có bác sĩ nữa. Tôi hỏi xe Yoga ra thì thở máy thế nào cũng là bệnh. Những bệnh này, những bệnh kia chắc là. Nhưng mà mình biết cái bệnh của mình khi mà mình cảm thấy mệt, không có làm việc. Tôi hồi nào giờ tôi cũng có cảm thấy mệt. Hồi trước khi tôi tu, chưa tu tôi thấy mệt. Mà từ ngày tôi tu rồi tôi làm việc ngày đêm không có thấy mệt. Không bao giờ tôi thấy mệt, tức ngực. Không có. Khỏe mạnh lắm. Mình theo bây giờ máy móc họ chứng minh bệnh này bên kia bệnh nọ, tôi không biết làm sao nhưng tôi thấy của mình không có gì hết. Như tôi đi kỳ này về chị thấy tôi trẻ hay dạ khỏe hơn luôn.
Khỏe
mà tôi đi qua bên đó tôi nấu ăn, mấy người nào biết nấu ăn, tôi nấu ăn, tôi biến chế đồ ăn
thì để cho mỗi người học khóa.
Nấu ăn khóa này là chỉ có salad không à? Anh chuyên môn có salad không à? Mà trước khi tôi qua đây là tôi đã làm đồ ăn một tuần lễ cho Mimi. Mimi không biết nấu ăn, vì nó ở lại một tuần lễ đó, đỡ tin tức bên mình đó. Tôi làm đồ ăn cho nó ngon. Không có gì đi đè đấy. Tôi làm chẳng. Mình chính bà Tám cũng chưa biết tôi nấu ăn. Chưa biết tôi biết nấu ăn. Nó có cái gì? Mình đầu óc cái trật tự mà nấu chút là nó có hết. Không có sao hết. Không khó khăn đâu. Tôi nấu ăn là đứa nào cũng khen ngon. Bà thích khẩu, ăn nhẹ bụng, không có gì bởi thôi. Nó cũng có đồ ăn, nó là những vị thuốc đó chứ. Hãy biết. Chứ không phải mình cứ làm ngon ngon thơm thơm đó là hại. nó có cái món nào đủ ít món nào là ăn đâu có mệt bụng, nó điều hòa. Cái món nào đúng với món nào mà nó không đúng với món nào, nó về y học cho mình biết ăn đồ là mình biết gì. Người tới bây giờ bà Tám không biết, tôi biết nấu ăn không biết rồi. Vì hồi trước tôi có nhiều bạn lấy người vợ, người vợ đó cũng họ Lương, nhìn tôi cũng như anh ruột trong gia đình, tội nghiệp lắm, chồng cứ đòi bỏ hoài. Thế hồi nào giờ cố là con nhà giàu, đâu có biết nấu ăn. Vì ông chồng hôm nay tôi lấy con vợ mà bao nhiêu năm rồi chưa có bao giờ nói bữa cơm cho tôi ăn được. Tôi là bản thân của nó, tôi nói tại vì mày ngu nên là vợ mày không có làm, mày khôn chút vợ mày nấu cho mày ăn. Bây giờ làm sao, nó hỏi cho mày làm sao. Tao biết vợ mày giỏi lắm, rồi nó cũng biết tôi không biết nấu ăn. Tôi nói bây giờ mày cứ đưa tiền đi, rồi mày đi làm đi, vợ mày nấu đồ ăn ngon lành, về mày khen, thì bữa sau mày mới đưa tiền tiếp. Hồi đó nó đưa 100 bạc, vợ nó đi chợ. Khi tôi đi chợ tôi nói khỏi, ra mày muốn mua cái gì cứ việc mua đem về thì tôi biến chứ. Vậy mà hay, tôi còn nghĩ, không cần nghĩ, cứ việc mua đem về. Mà hồi đó tôi cũng xuất hồn được rồi. Tối tôi đi ngọn cây rồi, tôi đi chỗ này chỗ nọ, tôi chơi rồi. Tôi ra đó tôi một tháng mà tôi không có ăn của nó. Một ngày tôi chỉ ăn bằng bạc của tôi thôi. Tôi sẽ cà rồi vậy. Tôi không ăn của nó. Nhưng mà tôi ra tôi giúp cho nó. Tôi nói bây giờ thằng chồng mà nó tính bỏ mày rồi. Thấy không? Bây giờ như là tôi ra đây không nói. Nghe không? Giờ nó ăn nó kia. Nó nói vợ nó giỏi. Mà người ta nói có gì ta không nói. Mà một tháng sau tôi đi rồi phải biết nấu, không biết nấu là nó bỏ. À chỉ mới cố gắng học, giặt áo tôi cũng vậy mà. Không biết cái gì hết, giặt áo này kia kia nọ. Rồi tôi dạy cho đến nỗi khi mà nấu một nồi cơm không cần than. Đôi khi mà gia đình mình cứ khổ rồi, đi lượm giấy dụng về nấu thành một nồi cơm. Tôi đi lượm giấy dụng cho nó coi, dẫn nó đi lượm giấy dụng, bỏ vợ bây giờ nấu thành nồi cơm. Đó là nằm mặt thế, hiểu chưa? Tôi biết cầm tiền rồi tôi nấu đồ ăn. Tụi nó đi làm đường highway, làm đồ của RMK, nó nắng nha. Phải nấu cho mình nọc súp cho nó ra, cho nó khỏe, thấy không? Tụi nấu cái đó cho nó, rồi tụi nó một hai món ăn nữa. Theo cái số tiền của tụi nó hụt, nấu ăn. Trời ơi! Tôi lấy bà bao nhiêu năm mà bà giấu nghệ. Bây giờ tôi mới thấy cái tài của bà. Chính là ba mới nói chuyện với anh bà nghe, cho bạn nó nói cho tôi nghe, kêu tôi bằng anh đó. Bây giờ bởi vì tôi nói mày cứ nghĩ chuyện theo bờ cho nó dở, mà nó không có tâm hiến cho nó còn nhiều tài lắm, chưa có đưa ra tâm hiến nó giỏi nữa. Lúc đó anh tin, anh tin nói nghe là tôi đổi mới đi qua đó, tụi nó ăn sung sướng. Sau này con nó cũng giỏi, nó học được những tình cảnh bắt buộc mà không thì chồng bỏ. À, cái trường hợp nó dễ vậy nhé. Thì xem nó nấu 10 người ăn hay không. Bây giờ nó nấu 10 người ăn hay không. Kẹt nó miễn là nó sắp quá. Chồng ấy ở xong rồi về đi. Rồi sau này cộng sản gần đến, tôi nói bây giờ mày phải đi khỏi Việt Nam. Bởi vì nó hồi trước nó làm cho First. Làm gì? First jet về helicopter ở An Khê đó, để tấn công Việt Cộng. Nó tuyên bố lấy đầu hả đó mà. Tôi nói phải đi đi, không được ở đây. Nhưng ở đây thì nghi đó. À, nó đi. Rồi tôi mới nói nó nghe kể cái chuyện mà hồi đó. Nó mà làm sao mày biết nó ăn? Tôi nói tại vì tao ăn gì vậy? Tao ăn tất cả đồ khắp thế giới, tao lại sao không biết nó. Nó làm sao mà mày biết nấu ăn? Thấy mày ăn chơi không mà làm sao mày biết nấu ăn? cho nên sau gia đình nó đoàn tụ tiếp tục để thêm con cái rồi. Cái đó là một cái khi tu mà mình lập hạnh, mình muốn đi làm phước, thử khả năng của mình, cái nhẫn tâm của mình có không, không ăn của nó, chỉ ăn ngày một đồng của mình thôi, không ăn của nó để giúp cho mình. Cho nên nên gia can. Cho nên hồi xưa ở Việt Nam con nhà giàu không có làm, nhất định không có làm, chiều nấu cơm cũng không biết. Bất tùy cái trường hợp, tùy theo cái hoàn cảnh. Bây giờ hồi nào giờ mình sống trong cái hoàn cảnh bõn xẻn, eo hẹp, và mình đối xử với mọi người khắt khe, bây giờ mình nên học làm thật sự để mình mở cái tâm. Mà từ cái phước đó nó lại đem lại cái huệ, lại đem lại cơ hội cho mình tu. Rồi mình mới thấy cái huệ của một sự phước huệ sống tu. Tại vì mình không chịu làm phước là vì mình sống trong sự eo hẹp, và mình cho cái đời là chánh. Mình không thấy đây là một cuộc học hỏi tạm và tiến lên các thành nên mình chết. Và bây giờ mình mở tâm ra thì mình thấy rằng cái đạo đức quan trọng, và trong cái đạo đức đó nó là chỉ đường dẫn lối cho mình tiến hóa về tâm linh, thì phước huệ sống tu. Cái người làm phước là cái người đó trước kia không tốt, bỏng sẻn đủ thứ, bây giờ phát tâm làm phước phải đổi chưa đó. Có những người nào ta chết mà chỉ thấy không có hồn chôn, mình có đủ số tiền mình cứ đắm cho họ không sao, cái hồn nó không mất. Và bữa sau cứ mình thay đổi thì cái vận mình nó đến, và cái việc may mắn nó sẽ đến với mình bất ngờ mà thành sự. Làm việc gì tự nhiên nó đến, người là giúp việc gì mình nhớ mình giúp người ta. Cho nên cái khi mà chúng ta có cái tu, có tu gì cái huệ, chúng ta không thấy là cái nạn là xấu, nhưng mà cái nạn là chứng minh, và cái nạn là cái thứ đo lường thiên sức để đo lường sự thanh tịnh sẵn có của chính mình. Một khi mình thấy nhờ đó, mình thấy lấy cái quán đó mà mình tạo thành cái ơn, chính Thượng Đế đã cho mình thức tâm và chán đời và rõ đời hơn. Và mình nằm trong khổ, mình bị nạn mình mới chỉ nằm trong khổ, và không bị nạn không chỉ nằm trong khổ. Trên những người bị ở tù rồi mới tự nó viết cái giấy kỷ niệm. Hồi trước tôi sao nói được cái tên, tự nhiên biết được cái tên. Tôi đối xử với đồng bào tôi sao biết hết. Tôi ăn hôi lộ sao nó biết hết, trời ngay trong cải cải tạo của tôi đồng ở tu đó mà biết hết. Rồi nó biết hết cái này, rồi nó nói, nó đọc cho anh em nghe, rồi nó khỏe quá. Nó ăn năn hối cải.
Thưa Thầy, như vậy là cái nạn của mình là tại mình hối cải, mình không quả của mình trước, hay là cái đó là mình là thành.
Bởi cái nạn đó là cái cơ hội cho mình tu tiến. Cho nên Sư Sư có làm gì mới lầm ta đó mà Ngài không phải bị nạn. Thấy không? Phật Thích Ca từ muôn lụa mà Ngài đi tìm cái khổ, và cái khổ đó nó biết bao nhiêu nạn đó với Ngài. Con rắn muốn ăn hết Ngài được, con chuột muốn ăn hết Ngài được, đủ thứ, con rùi, con muỗi cũng ăn hết Ngài được. Nhưng mà Ngài thấy rằng còn cái đờ đờ bất diệt cao siêu bên trên, Ngài giữ cái đó để cứu độ Ngài và cứu độ tất cả. Và Ngài cảm ơn cái nạn, không có nạn làm sao Ngài thành đạo, mà không có đạn làm sao Ngài thấy sức mạnh của Ngài thanh tịnh và sáng suốt. Đó là vô cùng. Thấy chưa? Cho nên người tu và cầu nguyện và thờ phượng càng làm phước càng thấy nạn. Nhưng mà cái nạn đó mà nếu chúng ta tu thiền, chúng ta được cảm ơn cái nạn. Không cảm ơn cái nạn thì chúng ta mới đạt được cái dũng. Nhờ nạn nó tạo cái dũng cho chúng mình. Nếu không có nạn làm sao tạo dũng cho chúng mình? Thấy chưa? Mà vượt qua được rồi thì chúng ta thấy cái chuyện đó đâu có phải, đâu phải quấy. Mà chuyện đó là của Thượng Đế đã an bài cho chúng ta. Có nhồi quả nó mới có đẹp. Có hột lúa mà bỏ vô máy xay thì nó nhồi biết bao nhiêu nó mới thành bột rồi. Phải qua cái cơn nhồi quả. Mỗi người có gia đình đều phải bị nhồi quả. Khi bị nhồi quả là về trên chính tâm để coi thử người này nó chịu giải thoát hay không. Thì cái nạn đến với người tu không phải là xấu đâu, nhưng mà có cơ hội tu đó là môn quả tiên. Mà không có cơ hội tu và không biết tu thì chắc trời Phật. Thế tại sao trời Phật đối xử với tôi như vậy? Tôi đi làm phước, tôi thờ phượng trời Phật, mà tới giờ phút này trời Phật không giúp tôi thì tôi không biết. Trời Phật giúp tôi là cái gì? Cho tôi trở lại với con số không, tôi mới kêu giải thoát. Thấy không? Tôi tới với hai bàn tay không, rồi tôi sẽ trở về với hai bàn tay. Tôi mới thức tâm giải thoát. Thì tôi thấy đó là vinh hạnh, đó là xây dựng, xây dựng chi cho tôi. Cho nên tất cả tôi cách nghĩa rất rõ ràng. Thể xác lời nói cặp mặt chính thức của chúng ta đang biết việc này việc kia được nói là để thích tâm thôi, chứ không phải để biểu diễn. Nhưng mà thế gian đem ra biểu diễn không chịu thích tâm thì vẫn còn chịu cái cảnh luân hồi. Mà thích tâm là thật sự vậy. Cho nên tất cả là Thượng Đế cho chúng ta mượn. Có vay là phải có trả. Cho nên khi chúng ta có làm được cái gì, có thể giúp đỡ người ta đó, mà là tạo được cái gì, trả lại cho đời chúng ta. Và chúng ta tu có điểm rồi, dồi dào rồi. Khi một cái điểm chỉ dồi dào mà chỉ thấy cái tình cảnh người đó đau khổ và chỉ phóng điểm cho họ, không ai biết, ai kiểm soát được cái luồng điểm đó. Và chị đâu có tính tiền tính của cho anh ta được. Mà sự cầu nguyện của chị là tâm động thần kinh nó chuyển tới, nhưng mà người đó không bao giờ biết chị đã được. Mà chị cũng không cần người đó đến nói chị nghe. Chị thấy chưa? Chị vây đạo chị ta. Thì trong lúc đó đời đạo phước huệ song tu, trong định luật vây trả đó rồi. Thì chị thấy cái tâm thức của chị càng ngày càng thanh nhẹ. Không biết chưa? Đó là mình đi tới cái chỗ giải thoát. Cho nên nhiều người còn chưa hiểu tu rồi cách đạo cách Phật, chậm cái tu sẽ kỹ quá. Mà bây giờ ông trời cho như vậy, ông trời ông nhồi coi thử mình có chịu học nhẫn không và chịu thực hiện từ bi không. Có nhồi mới thấy rằng mình chịu học nhẫn. Rồi đi tới đại hùng, đại lực, đại từ bi thì còn nhồi quá nhiều hơn người. Phong ba bảo tất, nhưng mà tâm thức vẫn vững vàng, siêu diệt, hướng về siêu nhiên vô cùng. Không thấy đó là đồng, nhưng mà thấy đó là đồng. Đó là lực thần, đó là bánh xe thiên hạ. Thấy rõ.
Trước kia thì mấy chục năm con cũng tập trong nhiều quá. Anh đã từng thấy gì? Ngàn vạn lần gì? Nên đâm lên như là
đó,
không giải được phải làm. Mà phải làm thiện, nghĩ càng ghi thì phải làm thiện. Làm thiện lại càng tập quả
bán.
Nó cứ nằm trong cái vòng
làm thì sợ, cứ làm. Mà làm thì nó thấy nó
giải,
nó toàn cái gì.
Lần lần không từ từ cái mà qua cái tháp cũng ghi đại gì. Không chịu được không
chịu. Chị thấy, anh thấy lấy cái thước gì mà đo cái lòng anh. Chị thấy không? Không có cái thước nào mà đo cái sự thanh tịnh của anh. Và không có thấy lấy cái gì mà đo được cái thức của anh. Chỉ có nhồi quả, chỉ có nạn tai mới đo được. Cho nên chúng ta không, bây giờ may mắn chị đã làm phước rồi, bây giờ chị tu huệ, dùng phước huệ sanh tu. Hồi trước chị đi xe có một bánh ngã lên ngã xuống, bây giờ chị đi xe hai bánh sẽ vững. Chị thấy không? Bởi vì chủ của thể xác thức tâm nên tu được vô cùng, mà chủ của thể xác chưa thức tâm thì tu chủ của thể xác nó đã nhiều kiếp, cả ngàn kiếp điều lượng mãi mãi, mà nó thức tâm nó được thế hoàn toàn.
Thầy có nhiều ý là con cũng nghe một số mấy thầy nhưng mà không chấp được thầy không quan niệm thế này. Bây giờ thì tu vệ là bởi vì tu vệ sẽ đi trực trực tỉnh thẳng để những người tại những người. Nếu bây giờ tu phước thì là đi đi thì tu phước thì cũng có sáng lên cái quả tưởng và phải trở về để tỉnh quan phước.
À đúng rồi.
Thì họ quan niệm thế này. Đúng
phước là cái thật. Kiếp này anh tu anh làm phước cho kiếp sau anh, còn kiếp này anh tu khỏe là anh giải thoát. Để phước huệ sanh tu, phước huệ sanh tu rồi khi mình thật sự giải thoát
là về tu hai pháp môn một lần, hai hạnh một lần.
Đương nhiên hai hạnh.
Dạ, còn tu một hạnh phước.
Đương nhiên là hai hạnh. Bây giờ anh tu gì vô vi anh mới biết như thế sao? Đó là anh làm phước. Bao nhiêu sanh linh tim gan tỳ phế thận mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo đang tu anh, đang theo anh 1250 vị tỳ kheo đang tu anh. Anh theo ma nó theo ma, anh theo Phật anh biết rõ, mà anh chưa biết làm phước cho chúng nó. Rồi anh ăn những thú vật này chứ chứ chờ ngày trả thù chưa độ nó, thấy chưa? Bây giờ mình phải tu huệ để độ nó đó. Mà tâm cái tu huệ này là tâm nó có phước luôn, phước huệ sanh tu, thấy không? Để cho sanh linh đồng tiến hóa với chủ nhân ông, nắm vững cái thức hồi sinh vô cùng tận. Khi mà chủ nhân ông thức được hồi sinh vô cùng tận thì vạn linh đồng hưởng trong một sinh linh, nhưng mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương hợp. Việc này không phải là việc nhỏ, việc vĩ đại, tu là vô cùng, không lệ thuộc bởi một ai. Chúng ta đã làm chủ nhiều, chúng ta đã đầy đọa chúng ta rất nhiều vì sự tâm tội. Và ngày nay chúng ta được nghe sáng và khai mở cái sự nghe sáng đó, nhưng chúng ta tình nguyện đi tập, không lệ thuộc. Thấy chưa? Thượng Đế rất quan trọng và ân ban cho chúng ta một cơ hội để Ngài sẵn tay thì chúng ta cứ lơ lơ lao lao hoài, khi nào mới thành đạo? Cho nên cái gương lành của Đức Chúa Cha đã đem cái dũng khí cho chúng ta thấy phải giải quyết. Thể xác này là phước đấy, tâm linh là huệ đấy, thấy không? Anh kiếm tiền anh không tráng kiện làm sao anh kiếm được tiền? Mà tráng kiện đó, kiếm tiền nó có đạo đức hay là không đạo đức? Còn anh thấy chưa? À, ở đời nó có đạo đức của đời đó, nó có tình thương của đời. Mà mình biết thương yêu mình thì mình mới thực hiện tình thương đối với người khác, và mình đem lại cái đạo đức cho người khác. Thấy chưa? Mà trong lúc đó mình phải có trình độ. Cũng như computer nó lúc nào phải bấm ra việc đó chứ không có bấm lộn xộn được. Hồi trước, rồi trước thì bấm lộn xộn, kiếm có tiền mà cứ sợ vàng đây rồi sao? Như ban đầu nên tôi kiếm có 100.000 đủ rồi, bây giờ kiếm tới 100.000 nó không đủ đâu, không đủ, cứ la không đủ không à, là lộn xộn. Còn khi mà chúng ta thấy nguyên căn nguồn cội và trật tự của cả càn khôn vũ trụ, chúng ta đâu có mất cái của đời đời bất diệt, của cái huệ tâm. Khi mà chỉ là một người sáng suốt thì chị phục vụ ngành nào họ cũng mến cảm và không bao giờ chị thấy bơ vơ. Chị chỉ đem tình thương và sáng suốt ban bố, thấy rõ điều đó. Cho nên càng thực hiện hơn, càng tu tịnh hơn, càng tu bổ sửa chữa cho cái trí tuệ càng ngày càng sáng suốt, thì mình thấy rõ là mình là học viên của cả cả con vũ trụ, đang học bài và trong bài, không có ngày giờ nào chỉ được ngưng nghỉ. Chính Thượng Đế không có ngày giờ nào mà Ngài được ngừng nghỉ. Chuyện nhỏ nhất Ngài cũng là, lớn nhất Ngài cũng là. Thì bây giờ anh chị trong gia đình phải nhỏ nhất anh cũng lo không? Mà lớn nhất anh cũng phải làm không? Tại sao vua quên vị trí của chính mình? Thì đâm ra tất trời, tất Phật, tất là tự hại, đem lại sự tâm tốt. À, mình minh bạch, mình minh bạch việc nào nó ra việc này. Thì mình sống rất an lành. Mai đi nhà lá ở cũng vui, mốt lên nhà lầu cũng vậy đó thôi. Đó, chính tôi ở Việt Nam, tại sao người ta nói là ông Tám tu khá như vậy mà ông không chuyển để cho người ta đừng đem ông đi trên thế mới. Rồi các bạn sẽ thấy rằng ông Tám đúng, nhưng mà bây giờ các bạn không thấy. 10 năm sau, sao ông bán ông Tám rồi các bạn không thấy. Bây giờ lục đục đi trên thế mới luôn, mới thấy là ồ, nên như vậy. Phải có cái dũng khí vậy mới sống được. Thấy không? Cho nên nhỏ nhất mình cũng phải giữ, và lớn nhất mình cũng phải giữ, khổ nhất mình cũng phải có mặt, sướng nhất mình phải có mặt. Thì mình mới có một cái triết lý sống vững trong lễ sống tại thế. Và bất cứ nơi nào các cả không giữ được. Chứ đừng nói tôi thích cái này mà tôi sợ cái kia, không bao giờ có được hạnh phúc đâu.
Chào cái chưa của con đi học đi đó, chưa rồi thì sẽ thương thân, sẽ hiểu tâm người thân đó, mà chính cái tâm rồi, chính con cũng không hiểu được là bây giờ mới hiểu rằng thương thân là sướng, là sướng, là sướng thân, là sướng, cái bản thể mình chứ không phải là thương, tất cả bạn trong mình, mà thương người đứng là thương người ngoài thì thấy người trong băng, nhưng đâu có ngờ người đó lại cũng nằm trong mình, mà từ trong mình ra, thành cứ gửi thể thương thân ông thầy cho học một chiều qua, thầy rõ ràng nó rất,
Anh đọc nó ta là Thích Ca, đang kiểm điểm ta đây, anh đọc đi, anh đọc anh thấy bê bối chỗ nào thì ông Thích Ca này còn bê trễ quá, anh sửa cái nó tới chứ không có gì đâu. Mà anh đọc kinh Chúa ta là Chúa Giêsu Christ, anh đọc hết một hồi, trời ơi Chúa Giêsu Christ này tôi bết quá, sửa cái nó tới chứ có gì đâu. Nhưng mà họ sợ, đó là Chúa, không nên phạm thượng, lầm, thấy không? Thì thấy một đứa con nó làm thằng lưu manh mà nó về nó chơi với chị, chị thấy chị ghét nó, nhưng mà rốt cuộc trong này chị cũng muốn cái gì cho con, thấy không? Huống hồ gì chúng ta là một đứa ngỗ nghịch và trở về với Đức Phật, trở về với người mẹ, không bao giờ Ngài bỏ. Và Ngài đã có hậu quả, Chúa cũng vậy, Ngài sẽ ban. Cho nên muốn thử hào quang thì trở thành những điều thắc mắc của con người đã nuôi trong đầu óc, buồn hận đủ thứ, nhiều khi tới gần tôi nó lại quên đi, và nó thấy chiều mến, và nó thấy nó phải học, và nó cảm thấy sự thanh nhẹ hiện diện trong tâm thức của nó. Đó là hào quang. Nhưng mà người đời không hiểu. Mà nếu chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta thấy cái hào quang vô cùng tận của Thượng Đế, không có giây phút nào xa lìa chúng ta. Chúng ta sống trong ta, và Ngài trong ta, sung sướng vô cùng. Cho nên chúng ta sống với Cha và Mẹ, bất cứ được lúc nào, ở đâu Ngài cũng sống được, giờ nào Ngài cũng thuyết giảng được. Đức Phật ở rừng nhưng mà Ngài không phải sống, Ngài sống được. Sự bảo bọc đó là vô cùng. Thì ngày nay chúng ta tu, chúng ta tu thẳng với thẳng, và chúng ta hiểu rõ rằng hồn là chủ của tiểu thiên địa này. Chúng ta là cái gì vậy? Con của Ngài, tức là Ngài. Nhưng nếu con của Ngài chịu gần Ngài thì nó sẽ trở nên nhiều. Tại sao chúng ta không đi con đường cuối cùng và cơ hội cuối cùng này? Tại sao nói là cơ hội cuối cùng? Thì chúng ta thấy càng ngày càng già đi rồi, mà cái thức chưa mở, còn lâu. Và chúng ta mở rồi thì cái cơ hội cuối cùng này là giải thoát, và không sẽ không luân hồi trong cơ cấu eo hẹp, và tiến tới một cơ cấu lớn rộng hơn để xây dựng cho vạn linh ở trên này. Cho nên chúng vô cùng, cho nên những cái tu này là tôi cứ nhắc về điểm, mà kỳ thật là điểm, không có điểm làm sao có âm chứ. Điểm thanh nhẹ cả càn khôn vũ trụ để tạo thanh khí cho mọi người, không có điểm làm sao được. Trong chùa cũng có điểm kinh cho mà, và chúng ta đây cũng có kinh mạch và cũng có điểm, chưa lập lại trật tự, chưa khai thông mà thôi. Lập lại trật tự thì cũng điểm kinh vô tự thôi. Trong nhà chỉ biết bao nhiêu kinh sách, mỗi đứa mỗi tấm là mỗi cuốn kinh đó chị. Học hoài học á, mà nó là cái trong cái khoa học quyền lý, nó thay đổi vô cùng. Nay nó về mai nó, bữa nay thấy nó học ngu mai nó học giỏi, liên quan chi nè, thấy hả? Giờ mấy đứa con nó đủ trí gì bài học, bài của thượng đế. Nhiều người làm ăn thất bại, buồn ngồi mình thấy cô đơn, dòm thấy con kiến nó đi làm việc suốt ngày, nó có chút xíu đó mà nó tạo được cái ổ, và nó biết cả thiên sơ, trời sắp mưa nó dọn đi, nó khôn như vậy, mà mình sao ngu quá. Chỉ đầu thôi à. Đừng có nói đi sâu chi tiết nữa. Con đi tìm cái đạo là tìm cái gì? Vậy con nghĩ thì con trả lời con đi tìm cái gì là đạo, mà tại sao con mất công nhiều dữ vậy? Con đi tìm cái đạo là con tìm cái luật quân bình. Phải nói cho đúng, tôi trở về với con là trở về làm sao? Con đi tìm cái luật quân bình. Con người con thiếu quân bình, thiếu thân bằng thì không bao giờ con sáng suốt và tiến hóa. Con hiểu chưa? Con tìm cái đạo là tìm cái luật quân bình trong con. Khi con thấy con thanh thản, vui tươi, khỏe mạnh, không còn cái gì buồn phiền, đó là ươm nở đường đạo trong tâm hồn của con. Mà khi con vẫn thắc mắc con người mất quân bình. Cho nên con phải tìm cái luật quân bình trong con mới hiểu cái luật quân bình của cả càn khôn vũ trụ. Con không tìm được cái luật quân bình trong con thì con không bao giờ hiểu được cái luật quân bình của càn khôn vũ trụ. Rồi tất cả càn khôn vũ trụ cũng ở trong không gian và thời gian. Rồi con phải vượt khỏi không gian và thời gian, con mới tiến tới đại định. Con thấy chưa? Chứ không phải nói là tôi nhảy vô tu rồi tôi đại định. Không có vụ đó. Rồi lỡ nhào vô rồi cứ biện hộ tôi đại định rồi, nhưng mà tôi động rồi. Không hay. Thấy không? Cho nên con thấy ở Việt Nam con ông Tám có bên lòng ai đâu. Đứa con đi tới cũng có quyền dạy ông Tám. Ông Tám chỉ là một người học mà thôi. Ông Tám chỉ là biết ông Tám là một học viên của cả càn khôn vũ trụ, đã và đang học trong chu trình tiến hóa như mọi người. Ông Tám không giỏi hơn người ta, phải không? Nhưng mà ông Tám chỉ biết tìm cái luật quân bình để sử dụng luật quân bình sẵn có của chính mình. Mà ông biết cách sử dụng cái luật quân bình của ông Tám rồi, ông Tám mới cống hiến cho người khác và chỉ cho người khác có hướng đăng rõ ràng.
tự khai thác lấy mình, sử dụng lấy sự sáng suốt của chính mình. Thấy không? Tạo là con đường đi tới mà, không bao giờ thụt lùi nữa, mà đi tới trong sự thanh tịnh và sáng suốt, chứ không phải đi tiến tới trong sự tâm tối và ngu muội nữa. Nhưng ở đời nó nhiều khía cạnh, chúng ta học bất cứ nơi nào, bất cứ trình độ nào, khi chúng ta bước vào rồi học thì chúng ta phải hiếu học. Mà khi hiếu học rồi là chúng ta mới quán thông, quán thông rồi chúng ta mới tiến hóa. Nhưng mà dù cái đó là tệ, cái đó là xấu, cái đó là trượt, nhưng mà từ cái trượt đó chúng ta mới có cái sự sáng suốt. Con thấy rõ chưa? Thì chúng ta không nên chê trượt. Ta nhờ trượt ngày nay chúng ta mới có sáng suốt. Mà khi ta đạt sáng suốt rồi, chúng ta phải cứu độ cái trượt. Đó là nhiệm vụ đem cho quả địa cầu sáng suốt. Đó là sự quân bình của tâm linh của mọi người. Con thấy chỗ đó chưa? Cho nên người hành đạo không phải ôm cuốn kinh mới là biết đạo, nhưng mà chính trong con đã có nhiều kiếp luân hồi học lục quân bình, học sự mê chấp. Thấy chưa? Rồi mới mở tâm mở trí, mới hiểu đạo là gì. Con thấy không? À, cho nên con nói kiếp này con thích tầm đạo, con thích nghe đạo, con muốn tầm đạo, con muốn hiểu đạo. Vì kiếp trước con cũng đã tu, cũng bị kích động trong vòng mê chấp, và hiện tại vẫn mê chấp, chứ không phải thoát khỏi được sự mê chấp đó. Con thấy không? Ông Tám nhờ cái ngu muội của ông Tám mà ông Tám để đem được cái sáng suốt cho con. Con thấy không? À, từ hồi nào giờ ở Việt Nam ai cũng nói ông Tám khùng với ông Tám ngu. Thứ bảy chủ nhật không đi chơi, ngồi nhà ngồi nói chuyện này, người này hỏi đã tới người kia hỏi đã, hỏi đủ thứ. Nhưng mà nhờ cái ngu ngày nay ông Tám mới làm một chút điện cho thấy cái mặt con sáng thêm.
Ông Tám ở nhà con cái nói con điên khùng đó. Thì
đây
con nói gì con nói là tu cho pháp ông Tám đó là điên khùng hết. Mà con nghĩ ra những người mà họ có cái ác khẩu như vậy đó, ông Tám con thấy rất là dễ sợ. Tại vì khi người ta có cái sự gì đó làm cho người ta, cái tinh thần người ta rối động lên, rồi bao nhiêu cái tư tưởng xấu nó dồn đến, thành ra cái con người mình nó dễ bị sao động bởi xung quanh hoàn cảnh. Thành ra con thấy khi mà có một lực, một sự gì đó giúp đỡ người ta tinh thần, điều đó rất là quý.
Cũng như con, sao mà họ thấy tu theo cái pháp ông Tám định, nhưng mà hồi xưa người ta nói tu theo Thích Ca còn biến hơn nữa. Tu theo Thích Ca còn biến hơn nữa. Tại sao tu theo Thích Ca lại còn biến hơn nữa? Nó giàu sắc
chịu chục cánh sân bò. Thế chứ tu theo Thích Ca còn đeo hơn ông Tám nữa.
Thế nhưng mà cái tu người ta không hiểu,
thì họ còn khác không? Họ có phần chứ,
còn họ còn mê và còn chấp, thì họ có quyền về bệnh. Con thấy rõ chưa? Cái đó là cái sự tiến hóa của họ đang tiến tới đó. Cho nên nếu mà con ý thức được ý chí con là vô cùng, con cứu con, không có cái gì cứu con bằng con tự cứu. Cảm ơn các cháu nhiều lắm. Cảm ơn.